Tác phẩm Những chiếc đồng hồ kỳ lạ. Tác giả Agatha Christie. Người dịch Trần Hữu Kham. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Đồng Linh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Mở đầu. Buổi chiều ngày 9 tháng 9 cũng giống hệt như bất kỳ buổi chiều nào khác. Không một ai bị dính líu vào các sự kiện trong ngày hôm đó có thể xác nhận mình từng có linh cảm về tai họa. Ngoại trừ một người, bà Parker ở số 47, Wilbraham Crescent, vốn là chuyên gia về linh cảm, và sau khi có linh cảm vẫn luôn miệng mô tả hết sức dài dòng những tiên đoán đặc sắc và những rúng động trĩu nặng trong lòng mình. Nhưng bà Parker lại ở số 47, quá xa nhà số 19 và chả liên quan tới những chuyện xảy ra ở đó, nên dường như đối với bà chẳng phải linh cảm linh kiết gì hết. Ở phòng thư ký và đánh máy Cavendish mà trưởng phòng là cô K. Martindale. Ngày 9 tháng 9 là một ngày tẻ nhạt, một ngày nhàm chán. Chuông điện thoại reng, máy đánh chữ gõ lóc cóc, áp lực công việc bình thường, không hơn không kém khối lượng thường ngày. Chẳng có chuyện gì đặc biệt đáng quan tâm cả. Mãi đến 2 giờ 35 phút, ngày 9 tháng 9, lẽ ra đã là một ngày giống như bất cứ ngày nào khác. Lúc 2 giờ 35 phút có tiếng kêu do dẹp vang lên. Cô Martindale gọi điện thoại nội bộ và Edna Brent ở phòng bên ngoài bắt máy. Như thường lệ, hơi có giọng mũi và lẫn với tiếng hít vào thở ra. Trong lúc khéo léo lừa cục kẹo bơ dọc theo hàm răng của mình. Vâng, thưa cô Martindale. Này Edna, đấy chẳng phải là cách nói năng tôi đã bảo cô khi trả lời điện thoại. Phải phát âm cho rõ từng từ một và giữ cho hơi thở đừng lấn át tiếng nói chứ. Xin lỗi cô Martindale. Cả hơn rồi đấy, cứ cố lên thì làm được tất. Bảo Sheila Webb vào gặp tôi nhé. Cô ấy đi ăn trưa chưa về ạ? À? À. Cô Martindale đưa mắt liếc nhìn đồng hồ trên bàn giấy. 2 giờ 36 phút, trễ đúng 6 phút. Dạo gần đây Sheila Webb thường hay bê trễ. Bao giờ cô ấy về thì bảo vào gặp tôi nhé. Vâng thưa cô Martindale. Edna lừa cục kẹo bơ quay lại giữa lưỡi, vừa khoái trá mút kẹo, vừa trở về với công việc đánh máy quyển Naked Love của Armand Levin. Quyển truyện khiêu dâm rất công phu này khiến cô chẳng thích thú gì, mà với phần lớn độc giả của ông Levin quả thật cũng y thế, dù ông ta đã rất cố gắng. Ông ấy là một ví dụ điển hình về sự không gì có thể chán chường hơn sách báo khiêu dâm nhạt nhẽo. Mặc dù các bìa sách rất gớm, các tựa đề rất khiêu khích, doanh số bán sách mỗi năm mỗi sụt giảm và quả đơn thanh toán tiền thuê đánh máy gần đây nhất của ông ta đã được gửi đi 3 lần rồi. Cửa mở ra và Sheila Webb đi vào, hơi bị hụt hơi. Mèo hung hỏi cậu đó. Edna nói. Sheila Webb nhăn mặt. Thật xui xẻo, đúng ngay cái ngày tớp về trễ. Cô vuốt tóc, cầm lấy tập giấy và bút chì, rồi gõ cửa phòng, trưởng phòng. Từ bàn làm việc, cô Martindale ngước nhìn lên. Bà cô ấy là một phụ nữ ngoài 40, khó tính, mà có năng lực. Mái tóc chảy phồng lên kiểu pompadour. Chú thích. Kiểu tóc nữ thịnh hành vào thế kỷ 18, gọi theo tên của Jean-Antoine Poisson, nữ hầu tước pompadour. Bà sinh năm 1721, mất năm 1764, người Pháp, đã phổ biến rộng rãi kiểu tóc này. Kiểu tóc đã quay lại từ thập niên 1950 đến về sau. Vào năm 2013, kiểu tóc này được các ngôi sao điện ảnh Hollywood rất ưa chuộng, cả nam lẫn nữ, nhưng không chải phồng lên quá cao như trước nữa. Tất cả chú thích trong sách là của người dịch. Hết chú thích. Màu hơi đỏ nhạt và cái tên thánh Catherine của cô đã dẫn tới biệt hiệu Sandy Cat, tức mèo hung. Chú thích. Sandy, màu vàng như cát, vàng pha lẫn với đỏ và nâu. Hết chú thích. Cô về trễ rồi đấy, cô Webb. Xin lỗi cô Martindale, có một vụ kẹt xe buýt kinh khủng ạ. Ngày nào mà chẳng kẹt xe buýt vào giờ này. Cô nhận việc đây. Cô Martindale lấy từ tập giấy của mình ra một tờ. Một cô tên Bess Marks đã gọi điện đến. Cô ấy muốn thuê một người ghi túc ký lúc 3 giờ. Cô ấy yêu cầu đích danh cô đấy. Trước đây cô đã từng làm việc cho cô ta à? Tôi không nhớ nổi mình có từng làm hay chưa. Gần đây thì không ạ. Sao cũng được. Địa chỉ là nhà 19 phố Wilbraham Crescent. Cô Martindale tạm dừng cố ý dò hỏi. Nhưng Sheila Webb lắc đầu. Tôi không nhớ nổi mình có từng đến đó hay chưa. Cô Martindale liếc nhìn đồng hồ. 3 giờ, cô có thể dễ dàng thu xếp việc ấy. Chiều nay cô có cái hẹn nào khác không nhỉ? À, có đấy. Mắt cô ta lướt từ trên xuống dưới quyển sổ hẹn giờ để gần khuỷu tay của mình. Giáo sư Purdy ở khách sạn Curlew, 5 giờ. Cô phải về trước lúc ấy, nếu không tôi có thể phái Janet đi. Cô Martindale gật đầu ra hiệu đã xong, và Sheila trở về văn phòng bên ngoài. Có gì thú vị không, Sheila? Lại thêm một ngày buồn chán như mọi ngày, một lão mèo nào đó ở Wilbraham Crescent. 5 giờ là giáo sư Purdy. Toàn những cái tên cổ quái dễ sợ. Tôi ước mong sao có lúc xảy ra chuyện gì đó nổi đình nổi đám. Cửa phòng cô Martindale mở ra. Tôi có bản ghi nhớ này cho cô đây, Sheila. Khi đến nơi, nếu cô Petmarsh chưa về kịp thì cô cứ vào, cửa sẽ không cài then. Hãy vào nhà, rồi vào trong gian phòng bên phải sảnh và chờ đợi. Cô nhớ được không? Hay để tôi ghi lại cho? Tôi nhớ được ạ. Cô Martindale quay về thánh địa của mình. Edna Brand mò bên dưới ghế, lén lôi lên một chiếc giày khá hào nhoáng, cái gót nhọn và cao đã bị rớt ra. Làm sao mình đi về nhà bây giờ hả trời? Cô than thở. Thôi đừng nhặng xị nữa, cứ tưởng có chuyện gì. Một cô khác nói, rồi trở lại với việc đánh máy. Edna thở dài cho vào máy một tờ giấy mới. Hà muốn đã chụp lấy hắn với những ngón tay cuồng loạn. Hắn xé toạc lớp vải mỏng mong manh trên đôi gò bồng đào của nàng, rồi đè nàng xuống cưỡng hiếp trên sofa. Đồ chết tiệt! Edna vừa rủa, vừa thò tay lấy cục tẩy. Sheila cầm túi sách của mình lên rồi ra ngoài. Wilbraham Crescent là một khu nhà lập dị do một thầu khoáng thời nữ hoàng Victoria xây vào những năm 1880. Đó là những đôi nhà giường tựa lưng vào nhau. Cái kiểu xây kỳ quái đó gây khó khăn đáng kể cho những người không quen thuộc với địa phương này. Những ai tới phía bên ngoài không tài nào tìm ra các số nhà nhỏ hơn. Còn những kẻ tiếp cận phía bên trong trước tiên thì bị rối trí, chả biết các số nhà lớn hơn ở chốn nào. Những ngôi nhà đơn sơ mà trang nhã, cực kỳ gọn gàng ngăn nắp, có ban công rất lịch lãm và toát lên vẻ cổ kính. Cho tới nay, việc hiện đại quá chỉ mới đụng tới chúng bên ngoài, tức là nhà bếp và bồn tắm cảm nhận luồng gió đổi mới trước tiên. Không gì khác lạ về căn nhà số 19. Màn rủ gọn gàng, đã cử trước bằng đồng thau rất bóng loáng. Những cây hoa hồng tiêu chuẩn hai bên lối đi dẫn tới cử trước. Chú thích: nguyên văn Standard Rose Trees, những cây hoa hồng được cắt tỉa chăm sóc để hoa lá mọc trên ngọn thân thẳng đứng và trần trụi. Hết chú thích. Mở cổng đào ra, rồi Sheila bước tới cửa trước và bấm chuông. Không có ai đáp lại. Đợi chừng 1-2 phút gì đó rồi cô mới làm như đã được hướng dẫn, cha dặn tay nắm. Cửa mở ra và cô bước vào. Cánh cửa bên phải cái sảnh nhỏ chỉ khép hờ. Cô gõ nhẹ lên đó chờ đợi và rồi vào bên trong. Đó là một phòng khách bình thường rất dễ thương, bày biện hơi quá lố theo thị hiếu hiện đại. Điều đáng lưu ý nhất là quá thừa thải đồng hồ. Một đồng hồ đứng cao to kêu tích tắc ở góc phòng. Một đồng hồ bằng sứ Dresden trên bệ lò sưởi. Chú thích: thủ phủ bang Saxony nước Đức. Thật ra loại gốm sứ nổi tiếng của Đức từ đầu thế kỷ 18 được sản xuất tại Messen, một thành phố nhỏ cũng ở vùng đó. Hết chú thích. Một đồng hồ quả lắc mang đi đường bằng bạc trên bàn giấy. Chú thích: carriage clock. Hết chú thích. Một đồng hồ kiểu mạp vàng nhỏ trên kệ trưng bày gần lò sưởi. Và trên một cái bàn cạnh cửa sổ còn có một đồng hồ du lịch bằng da thuộc bạc màu có chữ Rosemary mạ vàng đã bị mòn vẹt một góc. Sheila Webb ngó chiếc đồng hồ để trên bàn giấy với đôi chút ngạc nhiên. Nó cho thấy thời gian là hơn 4 giờ 10 phút một chút xíu. Cái nhìn chằm chằm của cô chuyển sang ống khói lò sưởi. Chiếc đồng hồ ở đó cũng báo giờ y như vậy. Cô giật bắn người khi có tiếng dù dù và lách cách trên đầu. Rồi từ chiếc đồng hồ bằng gỗ chạm khắc trên vách tường, một con chim cua vọt ra qua cánh cửa nhỏ xíu của nó, báo giờ lớn tiếng và rõ ràng. cúc cu, cúc cu, cúc cu. Giọng khô khốc gần như đe dọa. Chim cu lại biến đi cùng với tiếng cánh cửa của nó đóng sập lại. Selweb hơi mỉm cười, vòng quanh đầu ghế sofa. Rồi cô ngừng phát, ghim lại một cái giật nảy cả người. Nằm sóng xoài trên sàn nhà, thân xác của một người đàn ông. Mắt ông ta hé mở thất thần. Có một mảng ướt ướt sẫm màu trên mặt trước bộ đồ xám sẫm của ông ta. Gần như cái máy sẽ là cúi xuống, cô sờ má ông ta, lạnh ngắt. Hai bàn tay cũng vậy, sờ cái mảng ướt rồi đột nhiên rụt tay lại, ngó lòm lòm với vẻ kinh hãi. Ngay lúc đó cô nghe có tiếng lách cách của cánh cổng bên ngoài. Cô máy móc quay đầu ra cửa sổ, qua đó cô thấy bóng dáng một người đàn bà vội vã đi trên lối mòn. Cela nuốt xuống một cách máy móc, cổ họng khô rang khô rốc. Cô cứ đứng như trời trồng ngay tại chỗ, không thể nhúc nhích, không thể kêu lên, cứ đăm đăm nhìn về phía trước. Cửa mở ra và một phụ nữ cao ráo đã có tuổi đi vào, tay xách một cái túi mua hàng. Mái tóc hoa râm của bà rất dày, chảy ngược ra sau trán, và đôi mắt to màu xanh xinh đẹp. Cái nhìn trao tráo của chúng lướt qua, không trông thấy Cela. Cô thốt ra một tiếng yếu ớt, không hơn một tiếng kêu rên. Đôi mắt to xanh lơ hướng tới chỗ cô gái và người đàn bà đột nhiên cất tiếng the thé. Ai ở đây vậy? Tôi... đó là... Cô gái đột nhiên ngừng bặt lúc người đàn bà lẹ làng tiến về phía cô, vòng ra sau ghế sofa. Rồi cô gái kêu lên thất thanh. Đừng, đừng, bà sẽ dẫm lên mất. Ông ta... và ông ta đã chết. Một lời kể của Colin Lab. Dùng thuật ngữ của cảnh sát, vào lúc 3:59 chiều ngày 9 tháng 9, tôi đang rảo bước trên đường Wilbraham Crescent về hướng Tây. Đó là lần đầu tiên tôi đặt chân tới Wilbraham Crescent. Và thực tình mà nói, khu Wilbraham Crescent khiến tôi rối trí. Tôi vẫn cứ hành động theo một linh cảm với đức tính kiên trì ngày qua ngày đã trở nên lì lợm hơn. Trong khi linh cảm dường như càng lúc càng ít có khả năng mang lại kết quả. Tôi là như vậy đó. Số nhà tôi muốn đến là 61, và tôi có tìm được nó hay không? Không, tôi không tìm được. Đã chăm chú theo dõi các số nhà từ 1 đến 35 rồi. Tới đó, Wilbraham Crescent có vẻ ra tận cùng. Một phố lớn có gắn bản đường Albany. Chắn ngang lối đi của tôi không nhân nhượng. Tôi trở lui. Phía bắc chả có nhà cửa, chỉ có một bức tường. Đằng sau bức tường đó, một khu chung cư gồm các căn hộ hiện đại dâng lên trời cao. Lối vào khu ấy hiển nhiên ở một con đường khác, vô phương đến đó. Tôi ngước nhìn lên các số nhà mình đang đi ngang qua. 24, 23, 22, 21. Diana Lodge, chắc là số 20. Có một con mèo lông vàng cam đang ngồi rửa mặt trên cột trụ cổng. 19. Cửa nhà số 19 mở toang và một thiếu nữ vội vã ra khỏi nhà rồi xuôi theo lối đi dường như với vận tốc của một quả bom. Cái sự giống với quả bom được tăng cường bởi tiếng thét kèm theo khi cô tiến tới. Tiếng thét ấy the thé, yếu ớt và thật kỳ dị, chẳng giống tiếng người. Qua khỏi cổng, cô gái đụng vào tôi thật mạnh khiến tôi suýt bị hất văng ra khỏi lề đường. Cô ấy không chỉ va chạm, cô ta túm chặt lấy tôi. Một cái túm chặt tuyệt vọng điên cuồng. Bình tĩnh đi, tôi nói khi đã lấy lại thăng bằng. Tôi lắc nhẹ cô gái, bình tĩnh nào. Cô gái bình tĩnh lại, cô vẫn túm chặt, nhưng thôi không la hét nữa. Thay vào đó cô thở hổn hển, những tiếng hít thở sâu như đang thổn thức. Tôi không thể nói mình đã phản ứng giỏi giang gì trong tình huống ấy. Tôi hỏi có chuyện gì không? Thấy câu hỏi của mình kỳ cục, không rõ tôi sửa lại cho đúng. Có chuyện gì thế? Cô gái hít vào một hơi dài. Ở trong đó, cô chỉ tay ra đằng sau. Sao hả? Có một người đàn ông trên sàn nhà, chết rồi. Bà ấy sắp dẫm lên ông ta. Ai dẫm? Tại sao? Tôi nghĩ bà ấy bị mù và có máu trên người ông ta. Cô nhìn xuống rồi nới lỏng một bàn tay đang nắm chặt. Cả trên người tôi nữa, có máu trên người tôi. Đúng vậy, tôi nói. Tôi nhìn những vết bẩn trên tay áo khoác của mình. Và bây giờ trên người tôi cũng có. Tôi chỉ cho cô ấy xem. Tôi thở dài, cân nhắc kỹ tình huống này. Tốt hơn hết, Cô nên dẫn tôi vào nhà và chỉ cho tôi xem. Nhưng cô bắt đầu run lên bần bật.
Tôi không thể, không thể. Tôi không vào trong đấy nữa đâu.
Có lẽ cô nói đúng đó. Tôi nhìn quanh, dường như chả có nơi nào thật thích hợp để an vị một cô gái gần chết ngất. Tôi đỡ cô ngồi xuống lề đường, tựa lưng vào hàng rào sắt. Cô cứ ở đây, tôi bảo, cho tới khi tôi quay lại. Sẽ không lâu đâu, rồi cô sẽ ổn thôi. Nếu thấy khó chịu thì ngã người tới trước, tựa đầu giữa hai đầu gối nhé.
Tôi bây giờ đã ổn rồi.
Cô ta nói điều đó với một chút không chắc chắn, nhưng tôi chẳng muốn nói gì thêm. Tôi vỗ nhẹ lên vai cô một cái để cô yên tâm chờ đợi, rồi nhanh chân rảo bước trên lối đi vào nhà. Tôi bước qua cửa vào trong, chần chừ một lúc trên hành lang, ngó vào bên trong cánh cửa bên trái, thấy một phòng ăn trống vắng, ngang qua sảnh, rồi vào phòng khách đối diện. Tôi nhìn thấy trước tiên một người đàn bà cao tuổi có mái tóc hoa râm đang ngồi trên một cái ghế. Bà ta đột nhiên quay đầu lại khi tôi bước vào và nói:
"Ai đấy?"
Tôi để ý thấy ngay người đàn bà bị mù. Ánh mắt bà ta nhìn thẳng về phía tôi, tập trung vào một chỗ sau tay trái của tôi. Tôi nói cộc lốc vào thẳng vấn đề. Một phụ nữ trẻ vội vã lao ra ngoài đường bảo có một người đàn ông chết trong này. Tôi cảm thấy thật ngớ ngẩn khi nói ra những lời ấy. Không lẽ lại có chuyện một người đàn ông chết trong gian phòng sạch sẽ ngăn nắp, có một phụ nữ bình tĩnh ngồi khoanh tay trên ghế thế này? Nhưng bà ta trả lời ngay lập tức: "Đằng sau sofa ấy." Tôi vòng theo góc ghế sofa, rồi tôi nhìn thấy hai cánh tay dang ra lỏng thõng, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, mảng máu đã đông lại. Chuyện này đã xảy ra như thế nào? Tôi hỏi cục lốc. Tôi có biết gì đâu. Nhưng, à, chắc vậy. Ông ta là ai?
Tôi chả biết.
Chúng ta phải báo cảnh sát. Tôi nhìn quanh, điện thoại ở đâu?
Tôi chả có điện thoại.
Tôi chú ý hỏi kỹ hơn về bản thân bà ấy. Bà sống ở đây sao? Đây là nhà bà à?
Phải.
Bà có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không?
Tất nhiên rồi.
Tôi đi mua hàng trở về. Tôi để ý thấy có một cái túi mua hàng vứt trên cái ghế gần cửa. Tôi đã vào đây. Lập tức tôi nhận ra có ai đấy trong phòng. Việc ấy rất dễ khi người ta mù mắt. Tôi hỏi ai vậy? Chả có ai trả lời. Chỉ nghe tiếng thở khá gấp gáp. Tôi đi về phía âm thanh ấy. Và rồi ai đấy chả biết nữa đã kêu lên. Kêu lên gì đấy về ai đấy đã chết. Và bảo tôi là sắp dẫm lên ông ta. Rồi ai đấy chả biết nữa vừa hấp tấp lao ngang qua chỗ tôi ra khỏi phòng vừa thét lên.
Tôi gật đầu. Chuyện họ kể trùng khớp với nhau.
Và bà đã làm gì?
Tôi đã dò đường thật cẩn thận cho đến khi chân tôi chạm vào một chướng ngại vật.
Sau đó thì sao?
Tôi quỳ xuống. Tôi sờ nhầm cái gì đấy. Một bàn tay đàn ông. Nó lạnh ngắt. Chả có mạch đập. Tôi đứng dậy rồi đi sang đây và ngồi xuống để chờ đợi. Ai đấy đã đến đúng lúc diễn ra chuyện này. Cái cô thiếu nữ chả biết là ai đấy sẽ làm công việc báo động. Tôi nghĩ tốt hơn hết mình không nên bỏ nhà mà đi. Tôi rất có ấn tượng với sự điềm tĩnh của người đàn bà đó. Bà ta đã không kêu thét, cũng không phạm sai lầm gì hoảng sợ mà rời khỏi nhà. Bà đã bình tĩnh ngồi chờ. Đó là một hành vi đúng đắn. Nhưng lẽ ra phải làm một số việc. Có tiếng bà gặng hỏi, chính xác cậu là ai?
Tên tôi là Colin Lab. Tình cờ tôi đi ngang qua đây.
Cô gái trẻ kia đâu rồi? Tôi để cô ấy ngồi tựa vào cổng. Cô ta đang bị sốc.
Điện thoại gần nhất ở đâu hả bà?
Có một buồng điện thoại công cộng cách đây chừng 45 mét xuôi theo con đường này, ngay trước khi cậu đến góc đường.
Đúng rồi, tôi nhớ có đi ngang qua đó. Tôi sẽ đi gọi cho cảnh sát. Bà sẽ...
Tôi ngần ngừ. Tôi không biết nên hỏi...
Bà sẽ lại đây chứ? Hay là bà sẽ ổn chứ?
Bà ta làm tôi nhẹ cả người, khỏi cần chọn lựa. Tốt hơn hết cậu nên đưa cô gái vào trong nhà. Bà nói một cách dứt khoát. Tôi không biết cô ấy có chịu hay không nữa. Tôi nói vẻ ngờ vực. Chả phải vào trong phòng này đâu, lẽ tất nhiên là thế. Hãy để cô ấy ngồi trong phòng ăn ở bên kia sảnh. Bảo cô ta tôi sẽ pha trà. Bà đứng dậy đi về phía tôi hỏi. Nhưng bà có làm nổi không đó? Một nụ cười bí hiểm mơ hồ thoáng hiện một lát trên khuôn mặt bà ta.
Cậu trai trẻ của tôi ơi, tôi đã tự nấu ăn trong nhà bếp của riêng mình ngay từ lúc mới đến ở nhà này. Cách này đã 15 năm rồi. Bị mù mắt chẳng nhất thiết là không tự lực được.
Xin lỗi bà, tôi ngốc quá.
Có lẽ tôi cần phải biết tên của bà.
Millicent Bedmarsh gọi tôi là cô.
Tôi đi ra, trở ngược theo lối đi vào nhà. Cô gái ngước nhìn tôi và bắt đầu gắng gượng đứng dậy.
Tôi nghĩ mình bây giờ ít nhiều cũng đã ổn rồi.
Tôi đỡ cô lên vui mừng nói. Tốt.
Có một người đàn ông chết trong ấy phải không?
Tôi nhanh nhẩu đồng ý. Hẳn là thế rồi.
Tôi sẽ đi đến buồng điện thoại cuối đường để báo án cho cảnh sát ngay đây. Tôi sẽ đợi trong nhà nếu tôi là cô.
Tôi lên giọng để át đi không cho cô ta kịp phản đối. Hãy vô nhà rồi vào phòng ăn ở bên trái. Cô Pepmarsh đang pha một tách trà cho cô đó.
Vậy đó là cô Pepmarsh à?
Bà cô ấy bị mù sao?
Đúng, bà ta cũng bị sốc. Nhưng vẫn đang xử sự rất đúng mực.
Nào, tôi sẽ đưa cô vào. Một tách trà sẽ tốt cho cô trong khi chờ cảnh sát tới.
Tôi quàng một tay qua vai cô, thúc giục cô theo lối vào nhà. Tôi đặt cô ngồi thoải mái cạnh cái bàn trong phòng ăn, rồi vội vàng đi gọi điện thoại.
Một giọng lạnh lùng vô cảm nói. Đồn cảnh sát Crowdin đây.
Tôi có thể nói chuyện với thanh tra Hawkcastle được không?
Giọng nói kia thận trọng đáp. Tôi không rõ ông ấy có ở đây hay không.
Ai đang nói đấy?
Báo với anh ấy có Colin Lab gọi.
Xin đợi một lát.
Tôi chờ.
Rồi giọng Dick Hawkcastle cất lên.
Colin đấy ư? Mới gặp đây thôi nên chẳng ngờ lại là cậu. Đang ở đâu đấy?
Ở Crowdin. Hiện tôi đang ở Wilbraham Crescent. Có một người đàn ông nằm chết trên sàn nhà số 19. Chắc là bị đâm. Ông ta đã chết khoảng chừng nửa giờ rồi.
Ai tìm thấy ông ta? Cậu à?
Không, tôi là người qua đường vô can. Thình lình một cô gái từ trong nhà đó lao tới như một con dơi từ địa ngục bay ra, suýt xô ngã tôi. Cô ta nói có một người đàn ông chết trên sàn nhà và một bà mù sắp đạp lên ông ta.
Cậu không định lừa tôi đấy chứ? Giọng Dick hỏi có vẻ nghi ngờ.
Nghe có vẻ kỳ quái, tôi thừa nhận, nhưng sự việc có vẻ đúng như đã nói. Người đàn bà mù là cô Millicent Bedmarsh, chủ nhân của căn nhà đó.
Bà mù ấy cứ dẫm lên người chết à?
Không phải như ý ông anh muốn nói đâu.
Có lẽ bà ấy mù nên chỉ là không biết ông ta đang nằm đó.
Tôi sẽ điều tra. Hãy đợi tôi ở đấy nhé. Cậu đã làm gì với cô gái rồi?
Cô Bedmarsh đang pha cho cô ấy một tách trà.
Dick nhận xét. Nghe có vẻ ấm cúng thoải mái quá nhỉ?
2.
Ở số 19, Wilbraham Crescent, bộ máy thi hành luật pháp đang có mặt để bắt đầu điều tra. Có một pháp y, một thợ chụp hình, mấy người lấy dấu vân tay, tất cả đều là cảnh sát. Họ di chuyển để tác nghiệp thật hữu hiệu, mỗi người lo công việc thường ngày của mình. Cuối cùng thanh tra Hawkcastle đã đến, một người đàn ông cao lớn, mặt lạnh như tiền với cặp lông mày rậm, y như thần thánh. Ông thấy những việc mình cho tiến hành đều đã được thực hiện và làm đúng. Ông xem lại cái xác một lần chót, trao đổi vài câu ngắn gọn với pháp y, rồi băng qua phòng ăn nơi ba người đang ngồi bên những tách trà đã cạn. Cô Bedmarsh, Colin Lab và một cô gái cao có mái tóc xoăn màu nâu và đôi mắt to sợ hãi.
Xin thật, thanh tra nhận xét, rõ ràng đã lạc đề.
Ông tự giới thiệu với cô Bedmarsh, thanh tra Hawkcastle.
Ông có biết chút ít về cô Bedmarsh? Mặc dù nghề nghiệp khiến đường đi của họ chưa bao giờ giao nhau, nhưng ông đã gặp bà cô này ở đâu đó rồi và được biết bà là một cựu giáo viên có công việc dạy chữ nổi ở viện Aaronburg cho trẻ em khiếm thị. Dường như hoàn toàn không thể có chuyện phát hiện một người đàn ông bị sát hại trong ngôi nhà sạch sẽ gọn gàng và đơn sơ có phần nghèo nàn của bà cô này. Nhưng những chuyện bất khả vẫn xảy ra thường xuyên hơn những chuyện người ta sẵn lòng tin là có thật.
Đây là một chuyện khủng khiếp, cô Bedmarsh à. Ông nói, tôi e rằng hẳn là một cú sốc ghê gớm đối với cô. Tôi cần được nghe tường trình rõ ràng chính xác những gì đã xảy ra từ tất cả các vị. Tôi hiểu chính cô.
Ông liếc nhanh quyển sổ ghi chép mà viên cảnh sát đã trao cho ông.
Sheila Webb đã phát hiện cái xác. Nếu cô cho tôi được dùng nhà bếp của Bedmarsh, tôi sẽ dẫn cô Webb vào trong ấy để chúng tôi được yên tĩnh.
Ông mở cánh cửa nối từ phòng ăn sang nhà bếp rồi chờ cho tới khi cô gái đã đi qua cửa. Một cảnh sát điều tra trẻ tuổi mặc thường phục đã được bố trí sẵn trong nhà bếp, đang viết lách một cách kín đáo ở một cái bàn nhỏ có mặt bàn làm bằng formica. Chiếc ghế này trông có vẻ thoải mái.
Hardcastle vừa nói vừa kéo ra một cái ghế Windsor phiên bản hiện đại. Sherlock Webb ngồi xuống, có vẻ bồn chồn lo lắng, đôi mắt to sợ sệt nhìn chằm chằm ông ta. Suýt chút nữa, ông thanh tra đã buộc miệng nói ra: "Cô ơi, tôi sẽ không ăn thịt cô đâu." Nhưng nghiêm lại được. Thêm vào đó, ông bảo: "Chả có gì phải lo âu cả. Chúng tôi chỉ muốn hiểu rõ tình hình. Nào, tên cô là Sherlock Webb, còn địa chỉ của cô?"
14, số 14, đường Palmerston, bên kia nhà máy khí đốt.
À, biết thế. Tôi nghĩ cô là nhân viên văn phòng.
Phải, tôi là thư ký đánh máy kiêm túc ký, làm việc cho phòng thư ký của cô Martindale à.
Phòng thư ký và đánh máy Cavendish là tên đầy đủ của nó đúng không?
Thưa đúng.
Và cô đã làm việc ở đấy bao lâu rồi?
Chừng một năm. À, đúng ra là 10 tháng.
Tôi hiểu. Bây giờ cô hãy kể theo ý của mình cho tôi biết. Hôm nay cô đã đến số 19 Wilbraham Crescent như thế nào?
À, là thế này.
Sherlock Webb giờ nói năng có vẻ tự tin hơn. Cô Beth Marsh đã gọi tới phòng yêu cầu một người ghi tốc ký tới đây lúc 3 giờ. Vì vậy khi tôi ăn trưa về tới, cô Martindale đã bảo tôi đi.
Đấy chỉ là việc làm thường ngày phải không?
Ý tôi, cô là người kế tiếp trong danh sách hay cô đã sắp xếp những chuyện này như thế nào đó?
Không hẳn. Cô Beth Marsh đặc biệt yêu cầu tôi ạ.
Cô Beth Marsh đặc biệt yêu cầu cô sao?
Lông mày Hockesso nhíu lại ghi nhận điểm này.
Tôi hiểu.
Vậy trước đây cô từng làm việc cho bà ấy à?
Nhưng tôi chưa từng ạ.
Sela đáp nhanh.
Cô chưa từng làm sao? Cô có hoàn toàn chắc chắn không?
Có chứ, tôi khẳng định. Tôi muốn nói bà ấy đâu phải kiểu người có thể quên được.
Đúng thế.
À, ngay bây giờ chúng ta sẽ không đi vào chuyện ấy.
Cô đã đến đây lúc nào?
Chắc là ngay trước 3 giờ, vì đồng hồ cúc cu.
Cô đột ngột dừng lại, mắt cô mở to.
Kỳ quái quá chừng, thật tình tôi không hề để ý giờ giấc.
Cô không hề để ý điều gì, cô Webb?
À, mấy cái đồng hồ.
Những chiếc đồng hồ thì sao?
Đồng hồ cúc cu có đúng 3 tiếng, nhưng mấy cái khác đều chạy nhanh hơn chừng 1 giờ. Sao kỳ quái?
Quả thật rất quái đản. Ông thanh tra đồng ý. Lần đầu tiên cô nhìn thấy cái xác chết là lúc nào?
Mãi tới khi đi vòng ra sau ghế sofa tôi mới thấy. Và ông ta ở đó. Thật dễ sợ.
Đúng là dễ sợ.
Đáng sợ thật, tôi đồng ý. Bây giờ cô đã nhận ra người đàn ông ấy rồi chứ? Có phải là ai đấy cô từng gặp trước đây không?
Ồ, không đâu ạ.
Cô hoàn toàn chắc chắn chứ. Có thể trông ông ta đã đổi khác khá nhiều so với lúc bình thường.
Cô biết rồi đấy. Hãy suy nghĩ kỹ đi.
Cô hoàn toàn chắc chắn ông ta là người cô chưa từng gặp.
Hoàn toàn chắc chắn.
Được, thế đấy. Và cô đã làm gì?
Tôi đã làm gì ư?
Đúng.
À,
không làm gì hết. Hoàn toàn không làm gì, tôi không thể.
Tôi hiểu. Cô hoàn toàn không sợ đến ông ta sao?
Có, tôi có sợ. Để xem, tôi muốn nói, chỉ để xem thử. Nhưng ông ta lạnh hết. Và bàn tay tôi bị dính máu. Thật kinh tởm, máu đặc sệt và nhớt nhợt.
Cô bắt đầu run lên. Đấy, đấy. Hockesso nói với giọng điệu y hệt một ông chú. Bây giờ chuyện đã xong, cô biết rồi đấy. Quên chuyện máu me đi. Hãy nói tới chuyện tiếp theo. Chuyện gì đã xảy ra ngay sau đó?
Tôi không biết.
À, vâng, bà ấy về tới nhà.
Ý cô muốn nói là cô Beth Marsh.
Đúng. Chỉ là lúc đó tôi không nghĩ bà ấy là cô Beth Marsh. Bà ấy chỉ xách một cái túi mua hàng đi vào.
Cô dằn giọng nói về cái túi mua hàng như một cái gì đó phi lý và không thích hợp.
Và cô đã nói gì?
Tôi không nghĩ mình có nói gì.
Tôi cô nói, nhưng nói không được. Tôi có cảm giác hoàn toàn nghẹt thở ở đây nè.
Cô chỉ vào cổ họng mình.
Thanh tra gật đầu.
Và rồi, sau đó bà ta hỏi ai đấy. Rồi đi vòng ra sau cái ghế sofa. Và tôi nghĩ bà ta sắp sửa dẫm lên nó. Tôi thét lên. Và một khi đã bắt đầu thét thì tôi không thể nào ngừng được nữa. Và cách nào đó tôi đã ra khỏi căn phòng rồi băng qua cửa trước.
Như một con dơi bay ra khỏi địa ngục.
Thanh tra nhớ lại miêu tả của Colin.
Sherlock Webb nhìn ông bằng con mắt khiếp sợ khốn khổ và nói khá bất ngờ.
Tôi xin lỗi.
Chả vì gì phải xin lỗi cả. cô đã kể chuyện của mình rất tốt. Bây giờ đừng nghĩ ngợi gì đến chuyện ấy nữa.
À, chỉ một vấn đề nữa thôi. Tại sao cô lại ở trong căn phòng ấy thế?
Tại sao ạ?
Trông cô gái có vẻ chưng hửng.
Ừ, cô đã đến đây có thể sớm hơn vài phút và cô đã nhấn chuông, tôi cho là thế. Nhưng nếu chẳng ai đáp lại, tại sao cô lại đi vào?
À, ra là vậy. À, vì bà ta bảo tôi.
Ai bảo cô?
Cô bé Max ạ. Nhưng tôi tưởng cô chưa từng nói chuyện với bà ấy mà.
Dạ, chưa ạ. Chính là cô Martindale đó. Cô ta bảo tôi cứ đi vào và chờ trong phòng khách ở bên phải sảnh.
Thanh tra nói vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
Ra thế.
Sela Webb rụt rè hỏi. Xong chưa ạ?
Tôi nghĩ là xong. Tôi muốn cô chờ đây thêm chừng 10 phút nữa. Cỡ đó, phòng khi có chuyện gì xảy ra, có thể tôi sẽ muốn hỏi cô. Sau đấy tôi sẽ cho xe cảnh sát chở cô về nhà.
Còn gia đình cô thì sao? Cô có gia đình chứ?
Cha mẹ tôi đều mất rồi. Tôi sống với một người dì.
Bà ta tên gì?
Bà Lawton.
Thanh tra đứng dậy và chìa tay ra.
Cảm ơn rất nhiều cô Webb ạ.
Ông nói, đêm nay cô cố nghỉ cho khỏe nhé. Cô cần nghỉ ngơi sau những gì đã trải qua.
Cô gái rụt rè mỉm cười với ông trong khi bước qua cửa vào phòng ăn.
Cậu chăm sóc cô Webb nhé, Colin.
Thanh tra nói.
Nào, cô Webb Max, xin cảm phiền vào trong này.
Hawkeso đã dậm chìa tay ra định dắt chủ nhà đi, nhưng bà cô cương quyết bước ngang qua ông. Mấy ngón tay mò mẫm để xác định vị trí của cái ghế dựa tường, kéo nó ra một chút, rồi ngồi xuống.
Hawkeso đóng cửa lại.
Ông chưa kịp nói, thì Millicent Pepmark đột nhiên hỏi.
Cậu thanh niên ấy là ai?
Tên cậu ấy là Colin Lab.
Cậu ấy đã cho tôi biết như thế rồi.
Nhưng mà cậu ta là ai? Tại sao cậu ta vào đây?
Hawkeso nhìn bà hơi ngạc nhiên.
Tình cờ cậu ấy đang đi bộ trên đường thì cô Webb thình lình từ trong nhà này nhào ra, hét lên báo quán mạng. Sau khi đi vào và tự giải đáp thắc mắc về chuyện gì đã xảy ra, cậu ấy gọi cho chúng tôi và được yêu cầu trở về đây chờ đợi.
Ông gọi cậu ấy là Colin, nghe có vẻ thân mật lắm.
Cô rất có quan sát, cô Pat Max ạ.
Quan sát? Không phải từ nay, tuy vậy chẳng có từ nào khác thích hợp cả.
Colin Lab là một người bạn của tôi, mặc dù ít lâu nay tôi không gặp cậu ấy.
Ông nói thêm, cậu ấy là một nhà sinh học hải dương.
À, tôi hiểu rồi.
Nào, cô Beb Max, tôi sẽ rất vui nếu cô có thể kể cho tôi nghe bất cứ điều gì về vụ việc khá đáng ngạc nhiên này.
Xin sẵn lòng, nhưng chẳng có gì nhiều để kể.
Cô đã cư trú ở đây một thời gian, tôi tin là thế.
Từ năm 1950. Khi ấy, nghề nghiệp của tôi là cô giáo dạy trong trường. Khi tôi được bảo cho biết chẳng thể làm gì với thị lực giảm sút của mình và một thời gian ngắn nữa sẽ bị mù. Tôi đã tự thích ứng để trở thành chuyên viên chữ nổi và các kỹ thuật khác để giúp đỡ người mù. Hiện tôi có một công việc ở đây, tại viện Ehrenberg dành cho trẻ em khiếm thị.
Cảm ơn cô. Bây giờ nói tới sự kiện chiều nay.
Cô có trông đợi vị khách nào không?
Không.
Tôi sẽ đọc cho cô nghe một bản miêu tả người chết để xem có thể gợi cho cô nhớ đến ai đấy đặc biệt hay không. Cao khoảng 1m75 đến 1m78, tuổi chừng 60, tóc đen, đang trở thành hoa râm, mắt nâu, râu cạo nhẵn nhụi, mặt gầy, hàm răng chắc, dinh dưỡng tốt nhưng không béo phì. Bộ đồ xám sẫm, hai bàn tay được chăm sóc kỹ. Có thể là một nhân viên ngân hàng, kế toán, luật sư, hay một người chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực nào đấy.
Thế có gợi cho cô nghĩ đến ai mà cô biết hay không?
Millicent Pepmarsh cân nhắc kỹ trước khi đáp.
Tôi không thể nói là có.
Tất nhiên, đó là một mô tả rất tổng quát. Có thể phù hợp với một số người, có thể là ai đấy tôi từng trông thấy hay gặp gỡ, nhưng chắc chắn không phải là người tôi biết rõ.
Gần đây cô không hề nhận được bất cứ bức thư nào của bất kỳ ai đề nghị sẽ đến viếng thăm.
Rõ là không có.
Rất tốt.
Nào, cô đã gọi điện đến phòng thư ký và đánh máy Cavendish yêu cầu cung cấp một người ghi tốc ký và...
Bà cô ngắt lời ông.
Xin lỗi. Tôi chẳng hề làm việc gì đại loại như thế. Cô không có gọi đến phòng thư ký và đánh máy Cavendish và yêu cầu.
Hawkeso nhìn chằm chằm. Nhà tôi không có điện thoại. Có một buồng điện thoại công cộng ở cuối đường này cơ mà. Thanh tra Hardcastle nêu rõ.
Phải, tất nhiên là có.
Nhưng tôi chỉ có thể cam đoan với ông, thanh tra Hardcastle à.
Tôi chẳng cần người ghi tốc ký.
Cũng không hề.
Xin nhắc lại là không.
Gọi đến chỗ Cavendish ấy với bất cứ yêu cầu nào như thế.
Cô không có đặc biệt yêu cầu cô Sheila Webb sao?
Trước giờ tôi chưa từng nghe cái tên ấy.
Hardcastle kinh ngạc ngó bà ta lom lom.
Cô đã để cửa trước không khóa?
Ông hỏi.
Ban ngày tôi vẫn thường xuyên làm như thế.
Bất kỳ ai cũng có thể bước vào đây.
Dường như có người đã làm thế trong vụ án này.
Corbett Marsh nói một cách lãnh đạm.
Corbett Marsh à, theo giám định pháp y, người đàn ông này đã chết khoảng từ 1 giờ 30 đến 2 giờ 45 phút. Lúc ấy cô đang ở đâu?
Chủ nhà trầm ngâm suy nghĩ.
Lúc 1 giờ 30 phút, chắc tôi đã đi rồi, hoặc đang chuẩn bị để rời khỏi nhà. Tôi phải đi mua vài món.
Có thể cho tôi biết đích xác cô đã đi đâu không ạ? À?
Để tôi xem nào. Tôi đã đến bưu điện ở đường Albany, gửi một bưu kiện, mua tem thư, rồi đi sắm mấy món cần dùng trong nhà.
Phải, và tôi đã đi mua ít bộ cài móc áo quần và ghim an toàn, có nhãn hiệu hẳn hoi, ở cửa hàng giải Phil and Brand. Sau đó tôi trở về đây.
Tôi có thể cho ông biết chính xác lúc ấy mấy giờ. Đồng hồ cúc cu của tôi hót cúc cu 3 lần khi tôi về đến cổng nhà. Và tôi có thể nghe thấy từ ngoài đường.
Còn những chiếc đồng hồ khác của cô thì sao?
Xin lỗi, ông nói gì cơ?
Những chiếc đồng hồ khác đều chạy nhanh hơn 1 giờ.
Chạy nhanh ư? Ông muốn nói chiếc đồng hồ đứng ở góc phòng ư?
Chả phải chỉ chiếc ấy thôi đâu. Tất cả các đồng hồ khác trong phòng khách đều như thế.
Tôi không hiểu ông nói các đồng hồ khác là muốn nói gì. Chả có đồng hồ nào khác trong phòng khách.